Bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng thứ hai đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút giờ của Dallas. Vẫn như là thường lệ vào giờ này vào mỗi ngày là chương trình kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Thì từ phòng ghi âm, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, bà Bảo rất là khỏe. Thời tiết của Dallas tuần này thì có vẻ nhiệt độ nó không giống như mấy tuần trước rồi. Nó mát mẻ hơn rất là nhiều. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có những cái bản tin gì mà muốn gửi đến quý đồng hương của mình không thưa anh?
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Trước hết thì Dũng xin gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó thì Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế ở Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì khi mở cửa đầu tuần cũng là những cái con số tốt đẹp. Dow Jones thì lên đến 89 điểm, con số hiện tại là 18.484 điểm và Nasdaq thì lên 10 điểm, con số hiện tại là 5.228 điểm và S&P 500 thì lên được 8 điểm, con số hiện tại là 2.177 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.59%. Dầu thô thì giảm khoảng 72 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 90 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm nhẹ, giảm khoảng gần 1 đồng rưỡi, một ao vàng là 1.324 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.40%, tuần rồi cao nhất là 3.39%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.70%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.360.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.440.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nó cũng đã Tiến Dũng thường nói đến quý vị đó là thường thường mà Quỹ Dự trữ Liên bang mà có cuộc họp hay là thông báo gì đó thì sẽ là thị trường rất là náo động. Thì ngày hôm qua thì theo như lời của bà Janet Yellen, cái bà phát biểu ngày hôm qua thì bà cho rằng cái điều kiện tăng lãi suất ngày càng cao lên trong vài tháng gần đây. Cái điều kiện mà để tăng cái lãi suất, cái thưa vị, tức là về công ăn việc làm là cái mấu chốt chính, rồi sau đó nhiều cái yếu tố khác về inflation, rồi về nhà cửa vân vân, thất nghiệp và công ăn việc làm. Tuy vậy bà cũng nói rõ về cái thời điểm, không có nói về cái thời điểm nào, thưa vị. Trong cái phiên họp diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây có thể, hoặc là vào đầu tháng 11 cũng có thể. Nhưng theo như nhiều người họ cho biết đó, khả năng mà Federal để tăng lãi suất trước khi bầu cử là không có cao lắm. Tức là tháng 9 có thể tăng, tháng 11 có thể tăng nhưng không cao lắm, vì có thể là sau cái cuộc bầu cử thì có thể sẽ tăng lên thì nó cao hơn. Thì thấy mỗi lần mà Federal họp thì có những cái chiều hướng lộn xộn hơn, là tức là nó náo động cả thị trường về Hoa Kỳ cũng như thế giới, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm nay FDA cũng đưa ra cái recall về cái những cái pre-cut vegetable, quý vị nào mà mua đồ ăn mà rau. Đây cũng lần thứ hai, trước đây thì cũng nghĩ cách đây không lâu đó thì nó cũng đã một lần nó recall rồi, thưa vị. Pre-cut tức là chúng ta thường mua những cái rau mà rau tươi đó mà chúng ta cắt sẵn ăn, để ăn sống đó, mà họ cắt sẵn nhỏ họ để trong bịch ni lông đó. Thì hôm nay Walmart cũng recall, FDA cũng recall về cái Country Fresh, cái brand name, khoảng 30.000 cái bịch slice mushroom and onion, tức là những cái gì mà chúng ta, những cái rau mà cắt sẵn để vào bịch đó. Và đây là họ cho biết rằng có nhiều ở trong Walmart cũng nhiều cái chợ khác trên Hoa Kỳ, và trên cái bịch đó có đề cái chữ là gọi là best of use by ngày 7 tây tháng 8 đến ngày 19 tây tháng 8, thì hôm nay là 29 tây rồi. Nhưng mà quý vị nào có để cái bịch này trong nhà mà chưa dùng đến á, thì chúng ta có thể trả lại hoặc là có thể dục thùng rác, vì họ cho biết rằng trong những cái bịch rau này có chứa con vi khuẩn Listeria, tức là chúng ta phải ăn vào có thể bị đau bụng, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear, phải nói rằng Shear thì liên tục có những cái tin không được tốt lành, nhưng mà tin hôm nay là tốt lành vì họ lỗ ít hơn là hồi năm ngoái. Riêng về năm ngoái thì khoảng 1.8 tỷ, thì năm nay họ chỉ còn có lỗ 276 tỷ thôi. Ê, xin lỗi, 276 triệu thôi. Cái lý do vì họ đóng gần như phân nửa các cửa tiệm họ từ lúc 2007 cho đến nay. và họ ngay cả họ bán đi những cái cửa tiệm hoặc là sell luôn cái real estate của họ, rồi họ đóng cửa. Và chúng ta biết Shield và Kmart là hai cái cửa hàng bán lẻ lớn này đã góp gạo thổi cơm chung rất lâu, và hiện tại bây giờ theo của tổng con số mà bị là cho về mà nghỉ việc đó là hơn đến 137.000 rồi, mà trong tương lai không biết như thế nào. Và theo như những người đứng đầu trong cái company này đó, họ nói là cái cửa tiệm sẽ bắt đầu đóng tiệm, tiếp tục đóng tiệm vào next 2 years, tức là more close, sẽ đóng cửa nữa. Đây là một thông tin không được vui lắm cho cái cửa hàng Shear, cũng như là công ty Shear bán lẻ Shear cái thư viện. Cái bản tin kế tiếp là bản tin khá là gọi là nguy hiểm, thời tiêu dùng nguy hiểm trong hai cái dấu, vì có những cái càng ngày xe chúng ta chạy đó mà chúng ta cảm thấy nó an toàn hơn, từ thắng cho đến mái cho đến dàn đồng, hay là nó an toàn đụng thì có airbag, nhưng thật sự ra thì airbag không có an toàn thưa vị. Vì ngày hôm 22 tháng 8 vừa rồi thì có một người ở tiểu bang Texas, ngay cái thành phố tên là Eagle Pass, khi mà cái người này chạy cái xe mà operate subcontractor, tức là chạy cái xe này của cái hãng Takata Warehouse, cũng đúng là hơi lạ thiệt, là khi mà họ bị đụng á, thì cái airbag bung ra đã làm giết một người và bị thương 4 người, trong đó chính họ đã làm cho cái công ty Takata luôn mà họ lại bị chết bởi cái airbag đó. Và thì ngày đến giờ thì thật sự thì cái tiểu bang Texas, những cái người làm ở trong đang điều tra cái vụ này chưa có đưa ra một cái comment nào hết. Vậy thì rõ ràng cái Takata này không có an toàn, đến ngày hôm nay họ vẫn còn có trường hợp bị chết người như vậy nữa. Thì ví dụ thấy không biết rằng Bộ An toàn Giao thông Vận tải Hoa Kỳ có lời bình luận nào hay là lời gì cho Takata hay không. Tưởng rằng khi mà nó xảy ra hàng triệu, hàng chục triệu cái vụ thu hồi cái airbag này từ dài từ Mỹ đến Canada, và hàng chục triệu, hàng trăm triệu chiếc xe cũng phải ra thay rồi, mà Honda và Toyota là những người xài cái airbag này nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ lại bị thêm một trận nữa, mới nhất nữa, một cái 4 người bị thương, một người phụ nữ chạy cái xe này đã bị nổ cái Takata ra, đã bị thiệt mạng. Và không biết rằng trong tương lai họ có lời bình luận rõ ràng lý do tại sao hay không. Nhưng mà tiểu nghĩ rằng xe chúng ta, cái airbag cũng không có an toàn lắm. Nếu mà tốt nhất chúng ta chạy thì cố gắng đừng có để xảy ra tai nạn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái laptop. Quý vị thường xài laptop thì chúng ta không biết cái nguồn gốc nó từ đâu. Và cha đẻ của cái laptop này đã qua đời ngày hôm Chủ nhật. Ông hưởng thọ, xin lỗi, ông qua đời ngày 17 tháng 8. Hưởng thọ được 75 tuổi. Ông này thì chúng ta biết ông là người kỹ sư người Anh. Ông tên là John Allenby. Ông đã cho ra đời cái laptop từ năm 1982. Wow. Thật sự ra thời điểm này không ai biết cái laptop là như thế nào, nhưng mà cái laptop được ra đời năm 1982, thậm chí năm 90 đó, vì xài đồ cũng đã thấy năm 90 là thời xài, còn cái Windows, tôi cũng không nhớ là 95 hay 89, Windows 95 là mới nhất như là vậy, không có nhớ rõ lắm. Nhưng mà cái laptop nó ra đời năm 1982, thưa vị, và ông đã qua đời ở New York, và chúng ta thấy là phải nghiêng mình vì ông là một người đã phát minh ra cái laptop, làm cho những người business hay là những người làm về IT nó nhẹ nhàng hơn, nó không cần phải là xách đồ đi nặng nề. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này, trong thời gian vừa qua thì nhiều cái cơ quan truyền thông cũng đã nói rất nhiều, nhưng mà Dũng cũng nói lại là chúng ta nên cẩn thận rồi khi mà chúng ta nhận cái mail, tức là chúng ta order một cái mặt hàng nào đó, hay là chúng ta nhận một cái bưu kiện nào đó mà chúng ta đợi lâu quá, ví dụ như trên một tuần đó, thì chúng ta nên gọi cái người gửi track down coi cái đồ chúng ta nó đang ở đâu. Vì mới đây nhất ở tiểu bang California, cảnh sát đã bắt được khoảng 33 người đã bị vi phạm 28 trường hợp vì ăn cắp những cái bưu chính. Khi mà những người này đa số là những người đưa thơ, cái thư viện, và họ đã ăn cắp trong một thời gian dài. Họ tất cả đều làm trong bưu điện của Hoa Kỳ hết và ở tiểu bang California. Và khi cảnh sát đột nhập vào những cái nhà của những người này đó, thì riêng từng người có những cái mặt hàng phải nói rằng không thể ngờ được. Ví dụ như cái nhà một người tên là Sherry Naomi, đến 48.000 cái thơ trong đây chưa có, đang mở mà những cái thơ chưa kịp mở nữa, vì chắc cũng bận đi làm rồi về rảnh thì mở. Và trong đó thì người ta nói là có những cái thơ mà nó chứa đựng thuốc nữa, medication của những người gọi là những người về cựu chiến binh Hoa Kỳ. những cái thuốc này chắc bán cũng đắt tiền lắm hay không, không biết thế nào, nhưng mà có những cái thơ đến 48.000, xin lỗi, 48.000, đúng rồi, 48.000 cái bưu phẩm mà vẫn nằm ở nhà chưa có kịp. Rồi ngay cả những cái money order, như chúng ta có mua cái money order mà gửi cho ai đó, mà cái người thân chúng ta hay là bạn bè bất cứ nơi nào mà chưa nhận được hay chúng ta mua hàng gì đó, thì chúng ta nên gọi lại. Thật sự ra cái money order mà nó mất đi rồi đó thì cũng khó truy ra được cái thư viện. Nó giống như một cái check mà certified check vậy, cũng phiền lắm. Rồi ngay cả những cái nhà có nhiều người kiếm ra được đến khoảng 166 cái điện thoại thông minh khác nhau, vân vân. Và ví dụ cũng là nhắn nhủ quý vị nào mà có order mặt hàng nào đó hay gửi đi mà lâu quá không thấy người kia trả lời thì chúng ta nên gọi, hoặc là quý vị có nhận một món quà người nào đó, người thân đó, chúng ta cũng làm ơn text hay là gọi một tiếng cảm ơn để người thân biết rằng chúng ta đã nhận rồi. Trong trường hợp thời điểm ngày hôm nay đó, chúng ta nên cẩn thận thì hơn khi trước khi mà những cái chuyện không hay xảy ra, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart và Texas, cũng lại liên quan đến Texas nữa. Vào tháng 2 năm 2015 thì Walmart đã đâm đơn kiện cái tiểu bang Texas. Cái lý do vì tại sao không cho họ bán rượu mạnh. Chúng ta biết Walmart đã được bán bia, bán rượu vang, vân vân, được bán nhiều rộng rãi, nhưng họ lại muốn bán rượu mạnh. Và chúng ta biết rằng cái doanh thu về rượu mạnh không thôi đó, nó khoảng 14 tỷ mỗi năm của cái tiểu bang Texas, riêng về tiểu bang Texas không thôi đó. Nhưng mà Walmart muốn take over luôn, muốn bán luôn. Hiện tại bây giờ hình như là ở Walmart có, ở Texas chúng ta có khoảng 574 cái cửa tiệm Walmart. Mà không biết là bao nhiêu cái cửa tiệm bán liquor, tức là bán rượu mạnh. Nhưng mà Walmart muốn take over, muốn bán luôn ngả cả cái rượu mạnh, ngay bia, rượu chát, rượu vang, rồi bây giờ muốn bán rượu mạnh, chẳng hạn như là whisky hay là SO, vân vân, XO. Nhưng mà tòa án đã chặn đứng cái điều này, vì chúng biết cái luật đã đưa ra 1935, sau đó ngưng một thời gian, bắt đầu cho lại, và Texas đã cộng vào cái luật này vào năm 1995. Tức là họ nói là những cái cửa tiệm nào mà nó gọi là luxury rồi đó, là không được bán rượu mạnh, chẳng hạn như cái tiệm Walmart bán đồ ăn, đồ uống, bán everything, thì không được bán rượu mạnh. Bán bia, bán rượu đỏ ok, nhưng mà không được bán rượu mạnh. Nhưng mà bây giờ Walmart lại muốn bán cả rượu mạnh, và điều này hiện tại giờ tòa án chắc chắn sẽ bắt đầu ra luật mới, thì trong tương lai chắc Walmart tiến dụng nghĩ rằng cái phần thắng thì không có cao lắm. Nhưng chúng ta biết rằng cái thức uống của Hoa Kỳ nó chiếm một cái lợi nhuận khổng lồ, cái thú vị, và phải là nó đứng nằm trong cái in the top của cái mặt hàng mà bán nhiều nhất trên tổng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Tổng số mà bán nước uống ra là khoảng 51.3 tỷ gallon. Đây con số thống kê năm 2014. Riêng về rượu, bia và tất cả mọi thứ uống mà có alcohol, tức là có men đó, là khoảng 7 tỷ 7 gallon cho một năm. Rồi ngay đến nói về những cái soft drink là 12.8 billion gallon cho một năm. Là tỷ 12.8 tỷ. Rồi nước uống là 10 tỷ gallon cho một năm. Cà phê không là người dân Hoa Kỳ uống đến 9 tỷ gallon cho một năm. Tôi thấy hơi lạ là cái nước soft drink, hẳn như là nước ngọt, nước có ga, hay là nước táo, nước bưởi, vân vân, thì đến gần 13 tỷ, trong cái nước lọc thì họ uống chỉ có 10 tỷ thôi. Con số này nên thay đổi, thưa quý vị. Nước lọc thì uống nhiều hơn, còn các nước khác thì uống ít hơn thì tốt cho sức khỏe hơn. Đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là ở đây thì người ta ít có uống nước lọc, mà người ta chỉ uống những cái nước giống như là nước trái cây trong cái bình, hoặc là nước ngọt thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì nước lọc nó vẫn tốt hơn cho cơ thể của chúng ta, bởi vì cái lượng nước lọc nó có thể đào thải những cái chất độc trong cơ thể của mình. Đúng vậy không anh Tiến Dũng?
Vâng, hoàn toàn chính xác Bảo Bảo. Có thể Dũng nghĩ rằng cái nước lọc nó sẽ nhiều hơn, vì ở đây họ nói là cái bottle water là 10 tỷ gallon cho một năm. Nhưng mà ngoài ra đâu phải ai cũng uống cái bottle water không. Những người cũng phải mua máy lọc ở nhà nữa. Vì thế cái số này có thể là nó sẽ hơn cái nước ngọt hay là cái soft drink mà Dũng đã đưa ra quý vị. Cảm ơn Bảo Bảo rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Chúc anh có một ngày thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin hẹn gặp anh vào chương trình này lần sau. Vâng, thưa quý thính giả, theo một sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.